vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Tiếng Việt Còn, chúng tôi có luật sư Nguyễn Văn Thân, trước đây là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do tại New South Wales. Hôm nay thì chúng tôi không bàn chuyện chính trị hay là luật pháp với luật sư Nguyễn Văn Thân, mà chỉ nói chuyện về ngôn ngữ tiếng Việt. Lời đầu tiên là xin kính chào luật sư Nguyễn Văn Thân ạ. Dạ.
Vâng, xin kính chào anh Phan Bách, xin kính chào quý thính giả của SBS.
Dạ vâng, trước khi trình bày câu chuyện về ngôn ngữ đó, thì thật sự xin kể một kỷ niệm mà chúng tôi rất là ngạc nhiên. Thưa anh Thân, chắc còn nhớ anh làm Chủ tịch Cộng đồng New South Wales từ những năm nào đến năm nào thưa anh?
Vâng, tôi tham gia vào cộng đồng từ năm 1997, thì lúc đó là với cương vị là Phó Chủ tịch, rồi tới năm 99 thì tôi phục vụ cho Ban chấp hành cộng đồng. Trong cái cương vị là Chủ tịch cộng đồng thì tôi phục vụ một nhiệm kỳ từ năm 99 tới năm 2001.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Chính trong cái nhiệm kỳ làm Chủ tịch cộng đồng đó, chúng tôi có dịp đi đến một cuộc biểu tình của công nhân người Việt tại Pasto, tôi nhớ không lầm. Thì lúc đó anh Thân rất trẻ và nói tiếng Việt có thể nói là hơi ngập ngừng và cũng hơi không lưu loát lắm. Nhưng mà sau một thời gian rất ngắn thì chúng tôi lại thấy anh tỏ ra lưu loát, và đặc biệt hơn nữa là ngạc nhiên rất nhiều là Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng lại có thơ mời giới thiệu tập thơ Tù của Hòa Thượng Quảng Độ và do luật sư Nguyễn Văn Thân trình bày. Thì rất là ngạc nhiên khi thấy anh Thân nói chuyện rất là lưu loát mà trong lĩnh vực mà có thể nói rằng rất là khó về văn hóa, về thi ca. Dạ thưa anh, còn nhớ chuyện đó không ạ? Dạ.
Xin cảm ơn anh Phan Bách. Thật ra cái câu chuyện này nó cũng khá lâu, tôi cũng không có nhớ rõ lắm. Tôi chỉ có nhớ rất rõ đó là có một lần tôi có một cái bài phát biểu tại chùa Phước Huệ, và hình như là trong cái dịp lễ Phật đản, thì tôi có nêu ra một vài cái ý kiến, một vài cái nhận xét về tình trạng và cũng giống như là công lao đóng góp của Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Vâng, nhưng mà anh Bách ơi, anh nói thì làm cho tôi cũng cảm thấy mắc cỡ. Tại vì cái chuyện đó cũng bình thường thôi anh, khi mà tôi mới tham gia vào sinh hoạt cộng đồng đó, thì dĩ nhiên là bắt đầu mình phải học hỏi, mình phải bắt đầu coi như là học cái cách viết thông báo, học cái cách phát biểu, thì nó cũng phải đi qua một cái thời gian nào đó. Rồi cái việc gì mình càng làm đó thì mình càng tiến bộ hơn. Thành ra cái việc mà tôi nghĩ khi mới tham gia thì nó nói phát biểu thì nó có lúc tiếng Việt có lúc tiếng Anh hoặc là không có vững vàng lắm, nhưng mà qua một thời gian đó thì tôi nghĩ là nếu mà ai mà cũng chịu khó đó thì chắc chắn là nó sẽ có cái sự tiến bộ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Có lẽ có nhiều công việc quá thành nữ anh Thân cũng không nhớ được, chứ chúng tôi có ghi âm lại, và nếu tìm lại những cái đoạn ghi âm cũ thì anh Thân với tư cách là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do tại New South Wales giới thiệu tập thơ Tù của Hòa Thượng Quảng Độ vào một buổi chiều, hình như là mùa đông cũng giống như hiện nay vậy, và mọi người co ro, nhưng mà số người tham dự rất đông. Thật sự thì không chỉ là ngưỡng mộ cái thơ Tù của Hòa Thượng Quảng Độ, một gương mặt bất khuất tranh đấu cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, mà còn lo lắng và ngạc nhiên trước việc mà luật sư Nguyễn Văn Thân dám giới thiệu và bình luận thơ của Hòa Thượng Quảng Độ. Nhưng mà mọi người đã rất ngạc nhiên khi thấy anh Thân nói chuyện rất là lưu loát về lĩnh vực văn học. Thì dĩ nhiên đó là một kỷ niệm mà chúng tôi muốn nêu ra đây để thấy rằng chúng ta rút được một bài học từ một người trẻ khi mới đến Úc khoảng 14 tuổi, không chỉ là thành danh trong lĩnh vực chính mạch, mà còn có thể nói là khá lưu loát trong lĩnh vực tiếng Việt mẹ đẻ của mình. Thưa anh, câu hỏi đầu tiên là bí quyết nào, làm cách nào anh có thể từ một người mà có thể nói rằng tiếng Việt không rành lắm mà đến mức độ mà có thể bình thơ như vậy thưa anh?
Vâng, cảm ơn anh Bách. Thì thật ra đó thì tôi rời Việt Nam lúc đó cũng khoảng gần 15 tuổi, qua tới đây là cũng gần 16 tuổi. Nhưng mà cái kỷ niệm mà tôi nhớ ở Việt Nam đó thì cái thời mà mình còn nhỏ và lớn lên ở trong hàng xóm ở cái khu quận 10 gần chợ Bàn Cờ, thì chắc có lẽ một số đồng hương hay là một số thính giả có thể biết cái địa điểm đó. Thì tôi lớn lên ở trong cái khu hẻm đó, thì cái thật ra trong cái thời buổi đó thì cái thú vui tiêu khiển cho cái mấy cái bọn trẻ vào thời đó nó không có những cái computer game như bây giờ, thành ra là cái thú vui là mình chơi bông vụ hay là mình đánh tạc lon. Nhưng mà thì tôi thì có và cùng một vài người bạn đó thì có một cái sở thích là đọc sách. Thì ở bên cái đường Nguyễn Thiện Thuật, cũng ở bên quận 3 đó, nó cũng không có xa lắm từ chợ Bàn Cờ, đối diện với cư xá Hỏa Xa là quận 10, nhưng mà đi qua một chút xíu là tới quận 3. Thì ở đó nó có một cái tiệm chuyên cho thuê sách. Thì tôi nhớ đó, tôi cùng một vài cái đứa bạn đó, thì chúng tôi cứ thuê sách và cứ thí dụ như mỗi một quyển sách, mỗi khi mình thuê như vậy đó thì mình được trong 3 ngày mình phải trả. Thì thông thường đó người ta ước lượng là một quyển sách mình sẽ đọc trong 3 ngày, nhưng mà tôi đọc rất nhanh, có thể là trong vòng ngày hay trong vòng mấy tiếng đồng hồ là đọc suốt là xong. Thì cái là mình lại chuyển cho nhau, tại đó nó cũng hơi có cái tính anh ăn gian một chút xíu ở trong đó, và mình chuyển cho nhau, thành ra có thể đọc được 3 cuốn sách trong 3 ngày. Thật ra đó thì mình vẫn làm đúng cái hợp đồng giữa mình với cái tiệm sách là đúng 3 ngày mình trả lại. Thì nhờ những cái sở thích như vậy đó mà tôi nghĩ thôi là có lẽ là những cái chữ và những cái từ ngữ và những cái khái niệm về văn học và văn hóa đó nó đã nằm sẵn ở trong đầu của mình mà mình không có dịp mang ra sử dụng. Rồi cho tới khi mình đi vượt biên qua đảo rồi tới Úc đó. Khi tới Úc đó thì dĩ nhiên là cũng lo đi học tiếng Anh, thành ra mình cũng không có sử dụng. Nhưng khi tham gia vào sinh hoạt cộng đồng đó thì một phần ra làm việc đó thì đa số hội đoàn thể và đồng hương thì cũng rất là thương, thông cảm và phụ giúp. Nhưng mà cũng có một vài trường hợp mình cũng bị đánh tơi bời, có nghĩa là cũng dao găm đằng sau lưng nhiều quá thì nó bắt buộc mình phải tự vệ. Có nghĩa là khi mà người ta đạp mình xuống cái hồ bơi thì mình cũng phải tìm cách mình vùng vẫy, rồi từ đó là mình phải tự viết thông báo, tự viết thư đính chính, tự viết trả lời. Rồi từ từ những cái từ ngữ, những cái khái niệm về ngôn ngữ hay là về văn hóa của mình ở trong cái đầu mà mình đã đúc kết được sau những cái thời gian còn trẻ, còn nhỏ và đọc sách đó, thì tự nhiên là giống như nó từ từ nó lòi ra. Chẳng những thế thì mình tham gia vào sinh hoạt cộng đồng, mình phải chịu khó đọc báo và cũng phải chịu khó đi thư viện để tìm sách, để đọc sách. Thì qua những sở thích như vậy đó thì tôi nghĩ là nó từ từ nó có một cái sự tiến bộ. Và tôi nghĩ thì bất cứ ai cũng, nếu mà mình có cái đam mê và cái sở thích thì đều có thể làm được cái việc đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Cái thú đọc sách đó thì thường thường thì có thể nói là ở rất nhiều bạn trẻ, chẳng những tại Việt Nam mà tại nước Úc này. Nhưng mà thưa anh, cũng có những vấn đề liên quan tới chuyện đó, chẳng như tìm thời giờ đâu để lo trau dồi tiếng Việt trong khi phải bận biểu với những học tập trong chính mạch, có những bằng cấp vươn lên trong xã hội Úc, và đồng thời làm sao từ hiểu biết trong sách vở có thể đưa ra ngoài thành lời nói để có thể nói năng lưu loát được, là cả một quá trình, cả một khó khăn. Và chúng tôi nhận thấy có lẽ là rất ít người thành công như vậy. Chẳng hiểu có bí quyết nào từ những kiến thức mình thu thập được để mình có thể phát biểu ra ngoài thành những lời nói tiếng Việt rất là thích hợp, và cũng như cả gan dám bình thơ của Hòa Thượng Quảng Độ, thưa anh.
Dạ. Thì nhìn như tôi đã trình bày đó anh Phan Bách, là tôi nghĩ tôi chỉ xin chia sẻ trong kinh nghiệm riêng của tôi rồi. Nếu như tôi không có tham gia vào cộng đồng thì tôi sẽ không bao giờ có cái cơ hội để nghiên cứu, tìm hiểu thêm, học hỏi thêm về chữ Việt và ngôn ngữ tiếng Việt. Về cả khía cạnh sinh hoạt trong đời sống bình thường, sinh hoạt trong một tập thể, sinh hoạt trong một cộng đồng, và trong đó có sinh hoạt về văn hóa. Tôi cũng nhớ đó, khi mà tôi mới tham gia vào các cái phiên họp đầu tiên của cộng đồng đó, lúc đó cái cộng đồng của mình có cái văn phòng ở Bankstown, chắc có lẽ anh Bách và một số thành viên trong cộng đồng còn nhớ rồi, ở trên cái lầu 2 thì phải, khi mình đi họp ở trong cái phòng đó Thì tôi nhớ là trong suốt cả một cái khoảng thời gian 6 tháng tới 1 năm đầu tiên đó, thì khi tôi đi tham dự họp đó, thì có rất là nhiều cái từ ngữ mà tôi nghe thì hoàn toàn không hiểu gì hết. Đại khái như vào thời điểm đó đi, thì nó có những cái từ chẳng hạn như là nghị quyết hay là biểu quyết hay là một vài cái từ mà nó mang hơi cái tính chuyên môn đó. Thì lúc đó mình đi tham dự thì mình không hiểu rành lắm, mình chỉ hiểu lờ mờ thôi. Nhưng mà qua một khoảng thời gian đó rồi từ từ nó thấm nhuần. Thật ra tôi nghĩ bất cứ cái gì nó cũng vậy và tiếng Việt cũng vậy. Nếu như mà tôi có thể chia sẻ được với các bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở đây đó, thì thật sự ra tiếng Việt nó cũng không có đến nỗi quá khó khăn lắm. Nếu như mà mình cứ chịu khó, mình nói tiếng Việt ở trong nhà, và nếu như mình chịu khó, mình đọc sách, nếu mà không có thì giờ mình vẫn có thể đọc báo. Trên Internet hiện nay thì có rất là nhiều trang báo mà mình có thể đọc được. Thì nếu như mà mình đọc thường xuyên, đọc mỗi ngày, chẳng hạn như cá nhân tôi coi những cái giờ phút mà tôi đọc báo, đó là những cái lúc mà tôi có thể giải trí qua những cái khoảng thời gian làm việc mà mình cảm thấy cái đầu óc của mình nó nặng nề. Thì mình có thể giải trí, thì khi mà mình xem đó như là một cái thời gian mà mình có thể giải trí thay vì trong lúc thời gian đó mình đi chơi game hay là mình đi shop hay là mình đi vô các câu lạc bộ, thì mình xem cái việc đọc báo như là một cái sở thích giải trí, thì không bao lâu tôi bảo đảm chắc chắn là tiếng Việt của các bạn sẽ tiến bộ rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh Thân đã chia sẻ những điều có thể nói là từ tâm huyết của anh. Nhưng mà thưa anh, với thế hệ sau này, chẳng hạn như là mấy đứa con của anh ở nhà có thể nói tiếng Việt rành rẽ giống như trình độ của anh hay không? Hay là cần phải những cơ hội chẳng hạn như là dấn thân vào cộng đồng, làm những công việc đòi hỏi bắt buộc phải nói tiếng Việt cho khá hơn? Nhiều người nói rằng một người ngoại quốc mà muốn học tiếng Việt thì thường thường nên lấy vợ Việt, thì anh nghĩ chuyện đó ra sao ạ?
Vâng, thì nếu mà nói với thế hệ của các con của tôi đó thì chắc chắn là cái rất là khó để cho các cháu có thể rành được tiếng Việt giống như cái thế hệ của mình. Nhưng mà tôi nghĩ thôi, thì trong gia đình chẳng hạn như tôi vẫn thường xuyên nói tiếng Việt với con của tôi. Có lúc thì mình phải nhắc nhở, và cái đây là một cái sự rất là kiên nhẫn. Có lúc thì nó nghe nó hiểu, nhưng mà khi nó trả lại lời là cho mình để là trả lời bằng tiếng Anh, thì mình cứ phải nhắc nhở nó phải nói tiếng Việt. Thì cái đầu tiên hết là mình cố gắng mình giữ cái văn hóa nói. Rồi nếu như mà muốn cho biết viết tiếng Việt thì có lẽ là cái đó thì nó sẽ khó khăn hơn. Cái đó thì phải đi học thêm những cái lớp tiếng Việt, thì cũng tùy theo, chẳng hạn như trong cái khoảng thời gian mà các cháu nó còn nhỏ đó, đi học ở tiểu học á, thì tôi vẫn cho con đi học tiếng Việt vào những ngày cuối tuần, rồi phải chịu khó chở đi rồi đi rước về. Nhưng mà khi mà lên đến trung học, bây giờ hiện chẳng hạn như chuẩn bị sắp thi lớp 11, 12 đó, thì nó khó khăn hơn. Vào nhằm cái thời buổi dịch bây giờ nữa, này là cái chuyện mà đi tới đi lui nó cũng rất là giới hạn. Nhưng mà tôi vẫn thường xuyên khuyên các con đó là sau khi mà học xong rồi có điều kiện, cái áp lực ở vấn đề mà thời gian dành cho thi cử nó không còn nhiều đó, thì tôi vẫn khuyến khích là các con của tôi đi tìm cách đi lại học lại các lớp tiếng Việt. Thì tôi nghĩ đó là cái có bước thêm được một cái ngôn ngữ thì nó sẽ giúp cho các bạn trẻ khi mà đi xin việc, trong cái đơn xin việc của mình đó, có thêm cái phần là ngôn ngữ, mình biết thêm một cái ngôn ngữ nữa, thì mình có một cái lợi rất là tốt. Nó là một cái điểm vô cùng tiện lợi trong cái thời buổi này đó, là các cái công ty lớn khi mà nhận người, họ đều mong muốn nhìn thấy không chỉ là cái bằng cấp, cái điểm cao đâu, mà họ nhìn thấy cái con người đó là một cái con người đa dạng, có nhiều cái kỹ năng, và một trong những cái kỹ năng vô cùng quan trọng là cái ngôn ngữ. Thật ra tôi cũng xin khuyến khích phụ huynh người Việt của mình, khi mà có dịp nói chuyện với con cái của mình nên khuyến khích các em như vậy. Các em đã có một cái lợi thế rất là lớn, là nếu như các em chịu khó nói tiếng Việt và học tiếng Việt thì các em lúc nào cũng có cha mẹ để dợt chứ không phải giống như bây giờ mình đi học một cái ngôn ngữ tiếng Pháp, mình muốn đi kiếm một cái người Pháp để dợt đâu có dễ dàng anh Bách. Trong khi đó gia đình của mình đã là người Việt, mình chỉ cần học thêm ngôn ngữ tiếng Việt là mình có thể về nhà, mình có thể thực tập với chính cha mẹ và anh em của mình ở trong nhà. Và tôi nghĩ đó là một cái điều kiện vô cùng tốt và vô cùng thuận lợi.
Dạ vâng, một số bạn trẻ cũng có nói chuyện với chúng tôi rằng chương trình phát thanh của SBS cũng là một phương tiện để giúp cho các bạn nghe được tiếng Việt nhiều, không chỉ là đọc sách mà những cái lời nói nhiều khi cần thiết hơn khi mà đọc sách. Thưa anh, có lẽ là anh cũng đồng ý với cái quan điểm này không ạ? Dạ, trong đó có SBS của chúng tôi.
Vâng, chắc chắn là như vậy. Là nếu như mà gia đình đó mà cứ mỗi buổi chiều mà cái giờ mà phát thanh đó, thì sau cái giờ ăn tối hoặc là ngay cả trong lúc ngồi ăn tối đó mà cứ mở cái chương trình SBS lên, thì tôi nghĩ là chắc chắn là coi như là những cái đó thì nó sẽ giúp cho cả gia đình, vừa theo kịp thông tin mà vừa có dịp để mà thực tập tiếng Việt. Và nhất là cho các em đó, thì các em mà ngồi mà ăn tối cùng với cha mẹ mà cứ nghe, cứ ngày nào cũng nghe như vậy đó, thì từ từ nó cũng sẽ thấm nhuần vào trong cái đầu của các em. Và khi mà các em đi học đó, thì nó sẽ rất là dễ dàng. Và tôi hoàn toàn với đồng ý với anh Bách về cái nhận xét đó ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Thân. Dạ thưa anh, một chuyện mà trong chương trình này đặt ra với nhiều diễn giả là tiếng Việt là một ngôn ngữ sống động, thành thử ra nó thay đổi theo thời gian. Và hiện giờ chúng ta đã đọc được nhiều thông tin, nhất là từ trong nước, có những cái thay đổi mà có thể là người Việt nước ngoài không thích hoặc là không đồng ý. Thì với anh nghĩ mức độ chấp nhận về sự thay đổi này như thế nào thưa anh Thân?
Vâng, thì đồng ý là chúng ta phải chấp nhận là ngôn ngữ thay đổi theo thời gian. Nhưng mà theo tôi thấy thì nó có những cái thay đổi nó làm cho hay hơn, cho tốt hơn, cho đẹp hơn. Thì cái đó là tôi nghĩ là chúng ta hoan nghênh. Nhưng mà nó cũng có những cái thay đổi mà nó làm cho cái ngôn ngữ của mình nó tối đi, nó khó hiểu và nó giống như là mình bắt chước theo cái văn hóa của một quốc gia khác. Thì tôi nghĩ cái điều đó thì chúng ta không nên cổ suý hay là không nên ủng hộ. Nếu tôi nhớ không lầm thì cách đây cũng một vài năm trước đó, thì tôi có đọc ở trên mạng thì thấy có một cái vị giáo sư về ngôn ngữ nào đó ở Việt Nam mà đưa ra cái đề nghị sửa cái chữ tiếng Việt của mình, là không biết anh Bác còn nhớ hay không?
Dạ vâng, có cách viết tiếng Việt.
Cách viết tiếng Việt. Dạ thì tôi thấy cái đề nghị như vậy đó thì nó làm cho cái tiếng Việt nó trở thành một cái ngôn ngữ hoàn toàn khác, chẳng ai hiểu gì cả. Và nếu mà chúng ta đem cái thước đo của cái văn học ở Việt Nam là đoạn trường Tân Thanh, có nghĩa là truyện Kiều của cụ Nguyễn Du đi, mà viết theo cái kiểu của ông giáo sư đó đề nghị đó thì không ai hiểu được gì cả. Thành ra theo tôi nghĩ đó là cái sự cải tiến để cho ngôn ngữ nó phong phú hơn, cho nó hay hơn, thì cái đó là những cái điều mà chúng ta hoan nghênh. Nhưng mà những cái đề nghị để thay đổi nó và biến cái tiếng Việt của mình thành một cái ngôn ngữ khác, hoàn toàn khác, mà có vẻ như lệ thuộc vào văn hóa của một nước khác, thì đó là những cái điều chúng ta không thể chấp nhận được.
Dạ vâng, rất may rằng cái đề nghị đó không được chấp nhận ngay từ trong nước. Dạ vâng, thời lượng phát thanh hôm nay thì chúng tôi cũng không còn nữa. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân về những chia sẻ của ông trong tiết mục Tiếng Việt Còn. Dạ.
Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Bách, xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBS.
Tiếng Việt còn trong mọi người, người Việt còn thì còn nước non, giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau. Tiếng Việt còn trong mọi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn, giữ tiếng Việt cho nỗi đời, lời quê hương ấy lời sắt son.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.